Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 9. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Cảm ứng thiên, văn tự tuy không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 1.000 chữ. Ở trong hội biên đem bài văn này chia thành 124 đoạn nhỏ, có một số đoạn chỉ có một vài câu, đoạn cuối cùng tương đối dài, có đến mấy câu. Vì sao chúng tôi in lại bản này? Không ngại theo cách chia đoạn của hội biên đem nó chia ra lại. Chia như vậy, khi đọc tụng, giảng giải đều rất tiện lợi. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 11. Hữu hữu tam thi thần, tài nhân thân trung, mỗi đáo canh thân nhật, triếp thượng nghệ thiên tào, ngôn nhân tội quá. Thế hệ trẻ hiện nay không những là thế hệ trẻ, mà thế hệ trung niên cũng bao gồm ở trong đó. Nghe thấy những lời này luôn cho rằng là mê tín. Dùng hai chữ mê tín là phủ định những sự thật này rồi, và quả báo của họ không thể tưởng tượng. Ở trong mắt của người sáng suốt, đó là một việc vô cùng đáng thương xót. Kinh nghiệm tích lũy hàng ngàn vạn năm của cổ thánh tiên hiền, khoa học kỹ thuật hiện đại, lịch sử của nó rất ngắn, vẫn chưa đầy 300 năm. Và khoa học kỹ thuật hiện nay vẫn đang không ngừng phát triển. Tần số không gian họ đã chứng thực rồi, nhưng mà không thể đột phá. Giả dụ khoa học kỹ thuật tiến mạnh về phía trước nữa, một ngày nào đó có năng lực đột phá được tần số không gian, tình trạng của những quỷ thần, tình trạng của lục đạo này có thể nhìn thấy được. Hiện nay ở phương Tây, tôi sống ở Mỹ và Canada thời gian dài, người ở bên đó thịnh hành thuật thôi miên, dùng cách thức thôi miên khiến người bị thôi miên nói ra đời trước của họ, đời quá khứ của họ. Những tư liệu này khá phong phú, sách báo xuất bản cũng ngày càng nhiều. Họ chứng minh đúng quả thật là có sự tồn tại của sáu cõi luân hồi, có sự thật về sáu cõi luân hồi. Thế nhưng những sự việc này về việc giám sát của quỷ thần đối với nhân gian thì thuật thôi miên là không đến được, cũng không có cách gì hiểu được những chân tướng sự thật này. Từ trong giáo huấn của chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền, chúng ta biết người sống ở đời khởi tâm động niệm từng ly từng tí đều có quỷ thần đang ở đó nhìn thấy. Tam thi thần ở trong Phật Pháp chúng ta nói có hai vị thần đồng sanh. Đồng danh này thường ở trên vai của con người, hai vai trái phải của chúng ta. Hai vị thần này thường ở trên vai, không hề tách rời. Tam thi thần là trú ở trong nội tạng của chúng ta. Cái này thật bất khả tư nghị. Thế nhưng chúng ta đã từng xem qua lời tiên tri cổ xưa từ Mỹ đem về. Ở trong lời tiên tri cổ xưa, có một người, ông có một năng lực đặc biệt, khám bệnh giúp người. Người bệnh nhân đó không ở trước mặt cũng không sao, cách xa ông mấy chục km, mấy trăm km cũng không sao. Chỉ cần nói cho ông biết họ tên, địa chỉ họ ở, là ông có thể đi khám bệnh. Ông đến đâu để khám vậy? Ông vào bên trong lục phủ ngũ tạng của họ để khám. Ông có thể đi vào trong nội tạng người, nhìn thấy tim, gan, lá lách, phổi, chỗ nào không bình thường là ông nói ra. Bên cạnh có người ghi lại cho ông. Băng video đó các bạn đều xem rồi. Tam thi thần chính là thuộc về loại này. Chúng ta thấy từ trong chú giải, tam thi thần này giống như là ba chị em vậy, ở trong thân người. Thần thượng thi ở trên đầu người, ở trong đầu. Họ có thể khiến người nghĩ ngợi lung tung, có thể khiến người hoa mắt, lông tóc rơi rụng. Thần trung thi ở trong ruột và dạ dày người, họ khiến bạn ham ăn, khiến bạn hay quên, khiến bạn làm chuyện xấu. Thần hạ thi trú ở trong chân người, ở trong chân, cũng là khiến bạn háo sắc, ưa tham, hiếu sát. Tam thi thần hy vọng bạn chết cho thật sớm. Sau khi chết rồi, họ sẽ biến thành quỷ. Ba vị thần này sẽ biến thành quỷ. Quỷ mới nhận phẩm vật mà người ta cúng tế. Cho nên nói, một người khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, người nào hiểu rõ về bạn nhất, tam thi thần. Tam thi thần là người vô cùng hiểu rõ. Ở trong thân người, mỗi khi đến ngày canh thân, một vòng giáp tý có một ngày canh thân. Trung Quốc cổ đại ghi ngày tháng năm đều dùng lịch giáp tý. Các bạn hiện nay chấm tự di xếp bát tự thì biết, năm dùng giáp tý xếp, 60 năm là một dòng giáp tý, tháng cũng dùng giáp tý xếp, 2 tháng là một dòng giáp tý. Cho nên ở trong 60 ngày là có một ngày canh thân. Ngày này tam thi thần sẽ đi báo cáo thượng nghị thiên tào. Thiên tào phần lớn là chỉ tứ thiên vương và đao lợi thiên. Đến chỗ tứ dương thiên và đao lợi thiên để báo cáo. Các vị phải biết rằng, sự việc này bất kể bạn có tin hay không, không phải nói tin thì có, không tin thì không có. Nếu như không tin thì không có, Thế Bậc Thánh Hiền nói những lời này với chúng ta chẳng phải là gây phiền phức cho chúng ta? Vì sao có thể xứng đáng với người không tin cũng có? Người Trung Quốc có, người nước ngoài cũng có. Không có người nào có thể may mắn tránh được. Tạo tác tất cả tội nghiệp vẫn chưa có gặt ác báo là nguyên nhân gì vậy? Do trong đời quá khứ, phước báo bạn tạo quá lớn. Trong đời này, tạo tác tội nghiệp đương nhiên là tổn phước. Sau khi tổn phước rồi, bạn vẫn còn dư phước, vẫn còn dư nhiều, bạn vẫn đang hưởng phước, là đạo lý như vậy. Nếu như bạn đời này hiểu rõ cái đạo lý này, đoạn ác tu thiện, thì phước báo của bạn sẽ thù thắng hơn, đời đời kiếp kiếp cũng hưởng không hết. Đây đều là lời chân thật. Vì vậy, người tại sao phải tạo tội nghiệp? Cổ nhân cũng có cách nói khác, nói tam thi thần chính là tam hồn, hồn phách của một con người. Chúng ta thường nói ba hồn bảy vía là cách nói của người Trung Quốc cổ xưa. Đạo gia có cách nói của đạo gia. Nhân hồn hữu tinh, nhân tinh hữu phách, nhân phách hữu thần, nhân thần hữu ý. Cách nói của họ là như vậy, nói nguồn gốc của hồn phách. Họ nói thánh nhân đối với tất cả cảnh giới, họ không dùng vọng tâm, không dùng tâm vọng tưởng, mà dùng chân tâm. Sao gọi là chân tâm? Cái tâm không có vọng niệm, cái tâm đó gọi là chân tâm. Dùng cái tâm này đối với cảnh giới bên ngoài là thuần thiện. Ai biết dùng loại tâm này vậy? Nói lời thành thật, chỉ có Phật Bồ Tát, người chân thật giác ngộ. Ở trong Kinh Thanh Tịnh nói nhân thần ưa thanh tịnh, mà tâm vọng tưởng của chúng ta làm nhiễu loạn thanh tịnh rồi, phiền não nhiễu loạn rồi. Tâm xưa nay vốn là thanh tịnh, dục vọng làm dao động tâm thanh tịnh rồi, cho nên tâm của bạn không thanh không tịnh. Tâm không thanh không tịnh là phàm phu. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn hồi phục tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh chính là tự tánh, tâm thanh tịnh chính là chân tâm. Hồi phục về tâm thanh tịnh, có thể dùng tâm thanh tịnh đối nhân xử thế tiếp vật, người này chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta từ trong kinh điển cần thể hội được tầng ý nghĩa này. Mục đích cao nhất của học Phật chính là chuyển phàm thành thánh. Nhà Phật thường nói, giáo dục của Phật dạy người ba cái chuyển biến. Cái thứ nhất là chuyển ác thành thiện, cái thứ hai là chuyển mê thành ngộ, cái thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Bạn phải biết bắt đầu chuyển từ đâu. Tâm của chúng ta vốn dĩ là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác ngộ, là từ bi. Hiện nay năm điều này thấy đều không còn, hiện nay biến thành hư ngụy, biến thành nhiễm ô, biến thành kiêu mạn, biến thành ngu si, biến thành tự tư tự lợi. Chúng ta thử nghĩ có phải như vậy hay không? Bản thân như vậy, thử nhìn lại xung quanh người khác cũng như vậy. Cho nên cái thế gian này mới có kiếp nạn, mới có thiên tai nhân họa. Chúng ta ngày nay sống trên bờ vực của cái tai nạn lớn này, có thể sẽ rất nhanh chóng gặp phải rồi. Làm thế nào để cứu vãn? Làm thế nào có thể tránh khỏi đây? Tránh hung tìm kiếp. Cái quan hệ này, cổ kim trong ngoài, tất cả chúng sanh, mọi người đều có, mọi người đều biết. Thế nhưng tránh hung tìm kiếp như thế nào thì không biết. Ở nơi này có tai nạn không tốt, chúng ta tìm một nơi khác để di dân có được không? Không chắc. Ngạn ngữ nói là tại kiếp nan đào. Bạn ở trong cái số kiếp này, bạn trốn đến nơi nào cũng đều vô ích. Bạn vẫn phải chịu cái kiếp nạn này. Đây là đạo lý nhất định. Đây là chân lý. Phải làm thế nào mới có thể tránh khỏi vậy? Nhất định phải làm cuộc chuyển đổi từ trong tâm địa. Đây là chính xác. Cái khu vực này gặp nạn, bạn vẫn có thể tránh khỏi. Đây là nhà Phật nói, ở trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, biệt nghiệp là không cộng nghiệp. Cho nên chúng ta làm sao hồi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chúng ta? Tôi nói năm câu này, chỉ cần hồi phục một câu thì bốn câu khác thảy đều hồi phục. Một điều là có đầy đủ bốn điều khác, bất kỳ một điều nào cũng đầy đủ viên mãn bốn điều khác. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chúng ta làm một cuộc chuyển đổi từ chỗ này. Nhất định phải đoạn, phải buông bỏ, bắt tay làm từ căn bản, đem ái dục buông bỏ, đem thị dục buông bỏ. Thị dục là thị hiếu, những thứ mà trong tâm ưa thích. Xa lìa danh vọng lợi dưỡng, xa lìa tài sắc danh thực thùy ngũ dục. Làm như vậy mới có thể tiêu tai miễn nạn. Nếu như ái dục thị hiếu của bạn không buông bỏ được, thì cái thế gian này bất luận bạn lẩn trốn đến nơi nào, bạn cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Kinh Phật thường nói, dùng kiếm trí tuệ phá giặc phiền não, dùng dao trí tuệ cắt lưới phiền não, dùng lửa trí tuệ đốt củi phiền não. Đây là Phật thường nói trong kinh luận Đại Tiểu Thừa. Đặc biệt là rất nhiều kinh luận Đại Thừa, Phật nói rất nhiều. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta làm sao chuyển đổi. Nói đến chuyển đổi, đạo lý, phương pháp rất nhiều, thật sự không đâu bằng Hoa Nghiêm. Kinh văn phân lượng lớn, cho nên nói rất tường tận, lặp lại không ngừng, để chúng ta có cơ hội huân tu trong thời gian dài. Điểm này vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay học Phật lâu như vậy rồi, tại sao không có được hiệu quả? Nói thật ra, thời gian huân tu không đủ, tập khí phiền não của chúng ta quá nặng. ý niệm của chúng ta quá ác. Dù cho chúng ta khẩu thiện, hành thiện, mà ý bất thiện. Ý bất thiện, tâm thiện, khẩu thiện đều không thiết thực. Cho nên công phu không đắc lực, kiếp nạn không thể tránh khỏi. Đạo lý ở chỗ này. Cần phải làm một cuộc chuyển đổi thật sự. Chỗ mấu chốt ở trong chuyển đổi thực sự là thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng nói sao nghe dễ dàng. Ngày nay mọi người không đọc cổ thư nữa, không những không đọc cổ thư mà không muốn đọc sách. Nhìn thấy sách là mệt mỏi. Vậy thì làm sao? Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta có thể triệt để lợi dụng công cụ hiện tại, băng ghi hình, băng ghi âm. Các vị thử suy nghĩ, cổ nhân trước đây mấy ngàn năm, mấy vạn năm trước, tại sao họ khắc những văn hiến quan trọng này vào trong đá? Chúng ta hiện nay hiểu rõ, trước đây khoa học kỹ thuật cũng phát triển như thế này, có thể phát triển còn cao hơn so với chúng ta hiện nay. Chỉ một trận hủy diệt lớn thì đều tiêu hết, chỉ có đá là tồn tại. Chúng ta hiện nay khoa học kỹ thuật, những thứ này chúng ta thường hay nói đến VCD, CD có thể bảo tồn được vài trăm năm. Thực sự có thể bảo tồn được vài trăm năm không? Ngày nào đó cái thế gian này của chúng ta điện hoàn toàn không còn nữa, thì những thứ này thấy đều không tồn tại. Cho nên nó không bằng sách vở. Sách vở có thể bảo tồn, thế nhưng sách vở bảo tồn cũng có giới hạn. Tương lai giấy tờ sách sẽ biến thành tro bụi. Sau mấy trăm năm, giấy tờ sách biến thành tro bụi cũng không còn nữa. Cho nên những tổ tiên xưa kia của Trung Quốc đem kinh Phật khắc vào trong đá, có thể truyền lại đời sau vĩnh cửu. Chúng ta đến Phòng Sơn Bắc Kinh để xem thử Thạch Kinh. Đây mới là trí tuệ chân thật. Mọi thứ mới có thể thật sự bảo tồn vĩnh cửu. Khoa học kỹ thuật sẽ bị hủy diệt. Chúng ta có thể thể nghiệm được cái gì là trí tuệ chân thật. Hiện nay có những công cụ này, phải cấp tốc mà lợi dụng. Không nên nghĩ rằng không sao cả, tôi có thể bảo tồn vài trăm năm. Hôm nay không nghe, ngày mai nghe. Ngày mai không có thời gian nghe thì ngày mốt còn có thời gian. Cứ từ từ, đến ngày kia mạng không còn, bạn còn nghe cái gì được? Phải biết được những đạo lý này. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua giảng đến Tam Thi Thần, nói rõ bất kỳ một chúng sanh nào, không chỉ là loài người, bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thảy đều ở trong đó. Khởi tâm đồng niệm, nhất cử nhất động đều có trời đất thần linh giám sát. Người hiện đại coi sự việc này là mê tín, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Và còn có một số người có một cách nói sai lầm, nói những sự việc này tin thì có, không tin thì không có. Những quan niệm, ngôn luận này đều là sai lầm. Cũng tức là nói, bất kể là bạn tin hay là không tin. Sự thật vẫn cứ tồn tại. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Người thời xưa, đặc biệt là người có học, đọc sách rõ lý, đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều có thể tin sâu không nghi. Giáo huấn của Phật Pháp càng tuyệt vời hơn. Phật Bồ Tát chỉ dạy, không những dạy chúng ta phải tin, còn dạy chúng ta chứng minh. Cái gọi là tính, giải, hành, chứng. Phật muốn chúng ta chứng thực cái đạo lý này, chứng thực những chân tướng sự thật này. Đây gọi là chứng quả. Loại phương pháp dạy học này quả thật là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, là một nền giáo dục cứu cánh viên mãn chân thật. Và nhà Phật nói sáu cõi luân hồi, những lý luận này nói kỹ là 12 nhân duyên, nói sơ lược là hoặc nghiệp khổ mê hoặc tạo nghiệp thọ báo. Chúng sanh trong sáu cõi vĩnh viễn đang bị cái sức mạnh này chi phối, vĩnh viễn bị cái sức mạnh này, cái nghiệp lực này đang chủ tể luân hồi. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, phương pháp duy nhất là không tạo nghiệp, không mê hoặc. Không mê hoặc mới không tạo nghiệp. Cho nên phá mê khai ngộ, đây là vô cùng quan trọng. Tại sao tạo nghiệp vậy? Mê. Mê là không hiểu rõ về chân tướng sự thật, không giác ngộ. Tông Duy Thức nói, hoặc bao gồm tướng trí, tướng tương tục. Cái trí này không phải trí tuệ, cái trí này là phân biệt. Ở trong Phật Pháp thường nói là thế trí biện thông, không phải là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật là từ trong giới định sinh ra. Cho nên chúng ta biết rằng tâm không thanh tịnh, tâm không định thì không có trí tuệ. Thế gian có rất nhiều phần tử trí thức cao cấp, nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo, trí tuệ của họ cao hơn rất nhiều so với người bình thường. Ở trong Phật Pháp nói họ có trí tuệ hay không vậy? Không có. Trí tuệ của họ là thế trí biện thông, không phải chân thật trí tuệ. Phật Pháp nói tiêu chuẩn của trí tuệ là tâm thanh tịnh. Tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh là phải lìa kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chưa có đoạn thì tâm của bạn không thanh tịnh. Đoạn kiến tư phiền não rồi, Phật thừa nhận bạn trí tuệ mở rồi, là trí tuệ nhỏ, không phải trí tuệ lớn. Trong vô thượng chánh đẳng chánh giác, bạn được xem là chánh giác. Chánh giác là địa gì vậy? A-la-hán, Phật Bích Chi. Trong kinh thường nói bạn đắc lậu tận thông. Sao gọi là lậu tận thông? Lậu là kiến tư phiền não, kiến tư phiền não đoạn sạch rồi. bạn đắc lậu tận thông, vào lúc này mới là chánh giác. Nếu như không phải loại trạng thái này thì cái giác đó là không chánh. Trong Phật Pháp gọi là tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến không phải làm nhục người, không phải khinh thường người, mà là nói rõ cái chân tướng sự thật này. Ta ở chỗ nào vậy? Bạn có ngã chấp. Trong Kinh Kim Cang nói, bạn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tri kiến của bạn là bất chánh. Cái đạo lý này không thể không biết. Biết rồi, tự mình mới hiểu được mình hiện tại là thân phận gì. Mình hiện tại ở trong toàn bộ quá trình tu học Phật Pháp, chúng ta hiện tại là đang đứng ở địa vị nào? Bạn mới biết tinh tấn, bạn mới quyết cố gắng. Nếu như không biết mình đang đứng ở địa vị nào, cho rằng mình rất cao. Trong Kinh Luận thường nói, được ít cho là đủ, được một chút xíu khinh an, một chút xíu thông minh là cảm thấy mình rất giỏi giang, làm chướng ngại đạo nghiệp của bạn. Bạn đời này không có hy vọng thành tựu rồi. Việc tu học Phật Pháp quan trọng nhất là giải môn. Sau khi giải rồi, hành công phu mới đắc lực. Chúng ta biết có rất nhiều người rất nỗ lực chăm chỉ tu hành, tại sao cả đời công phu cũng không có đắc lực? Khi đến già chết thì chết cũng mơ mơ hồ hồ. Chúng ta thấy quá nhiều, nghe còn nhiều hơn. Cần phải có cảnh giác. Cũng có một số người cả đời xưa nay chưa từng nghe kinh, không biết chữ, cái gì cũng không biết. Họ học biết một câu A-di-đà Phật, họ niệm đến cuối cùng cũng có thể đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Đây là sự kiện gì vậy? Nói cho bạn biết, loại người đó có chân trí tuệ. Họ tính tâm thanh tịnh. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Trước đây thầy Lý thường nói, loại người này là người ngu, ngu không ai bằng. Loại ngu ngốc đó của họ, chúng ta không sánh bằng họ. Tại sao vậy? Ở trong đầu họ thanh tịnh, không có nghĩ ngợi lung tung. Họ tất cả vạn duyên thật sự buông bỏ. Họ không cần thiết phải tụng kinh nữa, không cần thiết học cái gì nữa. Một câu Phật hiệu, họ liền có thể thành vô thượng đạo. Ai có thể so sánh bằng họ? Thế Pháp Phật Pháp đều coi trọng thượng căn thượng trí và hạ ngu bất di. Hai loại người này dễ độ nhất. Một loại là người thượng thượng căn, một loại là người hạ hạ căn. Người thượng thượng căn có trí tuệ, tâm thanh tịnh, vừa nói ra liền thông đạt, liền hiểu rõ. Người hạ hạ căn tuy ngu si, họ không có vọng tưởng. Người họ thật thà, vậy họ việc gì là họ làm việc ấy đến cùng. Hai loại người này chỉ cần gặp được Phật Pháp là chắc chắn thành tựu. Cái khó nhất là ở đoạn giữa này, gọi là nửa nạc nửa mở, trên không trên, dưới không dưới. Tự cho rằng thông minh, tự cho là đúng, tự mình làm chướng ngại cho chính mình, là đã phạm sai lầm lớn. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chính là lấy bộ phận này làm đối tượng. Bộ phận này là khó dạy nhất. Trong Kinh Địa Tạng nói, can cường nan hóa. Thế Tôn đối với người thượng thượng căn và người hạ ngu, giảng kinh thuyết pháp khoảng mấy giờ là giải quyết rồi, đâu cần phải giảng 49 năm. 49 năm hết lòng hết dạ là độ những người như chúng ta đây. Căn tánh bậc trung là việc phiền phức nhất, rất không dễ dàng được độ. Tự cho là thông minh, tự cho là có trí tuệ, đâu có biết được đúng là mê hoặc. Mê hoặc liền tạo nghiệp rồi. Quả thật mà nói, Phật tổ thì hiện tấm gương tốt nhất, nhưng chúng ta không nhìn ra, không giác ngộ. Tôi thường ở trong các buổi giảng thảo luận với mọi người về những vấn đề này. Chúng ta học Phật phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Đời sống của Ngài, ngôn hạnh của Ngài chính là tấm gương cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không hề xây đạo tràng. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời trải qua đời sống hành khất, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần buông bỏ sạch sẽ, một mảy bụi cũng không dính nhiễm, cái tâm này mới có thể thanh tịnh. Ngài làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Dạng duyên buông bỏ, chúng ta muốn học Phật phải học từ những chỗ này. Thời đại của Thế Tôn cách chúng ta quá lâu rồi, gần 3000 năm. Ấn Quang Đại Sư là người cận đại, người thời cuối năm đời nhà Thanh. Sự thị hiện của bản thân Ngài, hay nói cách khác là tấm gương tốt của người cận đại chúng ta. Chúng ta phải biết được, người xuất gia cận đại hay phạm những tật xấu gì? Chúng ta có nghiêm túc phản tỉnh, nghiêm túc tư duy hay không? Tại sao Ấn Quang Đại Sư cả đời không nhận đồ đệ xuất gia? Chúng ta thử xem, người xuất gia trong đời hiện đại này tu hành tại sao không thể thành tựu, bị đệ tử ràng buộc. Ngài làm ra tấm gương thật tốt cho chúng ta xem. Cả đời không làm trụ trì, không truyền giới. Không truyền giới là không bị nhân quả. Truyền giới thì dễ, giữ giới khó. Họ không có thọ giới phạm tội, đó là trọng tội. Nếu như đã thọ giới mà phạm tội thì tội chồng thêm tội, sao có thể nhẫn tâm tăng thêm tội cho họ nữa. Chúng ta ở trong mấy chục năm nay, hải nội, hải ngoại, khắp các nơi, chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu đạo tràng. Lão Hòa Thượng còn chưa chết thì đệ tử bèn tranh chùa, mưu tính hại nhau. Lão Hòa Thượng bệnh nặng rồi, không có người chăm sóc vì bận tranh tài sản. Loại tội nghiệp này nặng cỡ nào? Ấn Tổ biết rõ, Ấn Tổ sáng tỏ, thị hiện tấm gương cho chúng ta thấy. Cả đời chỉ nhận học sinh, không nhận đồ đệ. Có đạo lý lớn ở trong đó. Khi tôi học Phật, vào thời đó vẫn chưa xuất gia, khi còn làm cư sĩ, lão sư Lý bèn bảo tôi học Pháp Sư Ấn Quang. Tôi cả đời thật sự nương theo hình mẫu của Đại Sư mà học tập. Tôi cả đời này không xây đạo tràng, cũng không hề nhận đồ chúng. Các bạn xuất gia thế hệ chữ ngộ, bản thân các bạn đều biết là do viện trưởng Hàn nhận. Pháp danh của các bạn do viện trưởng Hàn đặt. Chỉ có một người ngoại lệ là Ngộ Đạo. Chú ấy là ngoại lệ. Chú ấy xuất gia tại Cơ Kim Hội Giáo dục Phật Đà. Phàm là người xuất gia tại Đồ Thư Quán đều do trưởng quán thế độ. Sau khi trưởng quán đi rồi thì đầu thư quán có biến cố. Đương nhiên các bạn cùng tu chung với nhau, chứ chúng tôi nhiều năm như vậy, tôi có nghĩa vụ chăm lo mọi người. Thế nhưng tôi kính khuyên các bạn, kể cả những bạn đồng tu đến từ đại lục này, tôi chân thành khuyên mọi người học Ấn Quang Đại Sư, chắc chắn chính xác, nhất định có thành tựu. Tôi tu học cái thời đại đó vô cùng gian khổ. Sau khi xuất gia, tất cả mọi đạo tràng tự diện đều không thâu nhận. Nguyên nhân gì vậy? Nguyên nhân là tôi nhất quyết phải học giáo. Mà đạo tràng tự diện thông thường nhất quyết là phải làm kinh sám Phật sự. Tôi nhất quyết không chịu làm. Không chịu làm tôi chỉ có ra đi. Trung quy không thể để họ ra đi. Cho nên tôi liền bị ép vào con đường cùng. Gặp được trưởng quán Hàn giúp đỡ tôi, thành tựu tôi 30 năm diễn thuyết. Tôi cả đời cảm kích bà. Đó cũng là Phật Bồ Tát đến hộ pháp. Bà giúp đỡ tôi quá nhiều rồi. Cho nên tôi cả đời cảm ơn. Trưởng quán Hàn quả thật là chân hộ pháp. Năm nay bản thân bà giảng sanh tròn 2 năm. Chúng tôi làm Phật sự kỷ niệm tròn 2 năm. Lúc làm tam thời hệ niệm Phật sự kỷ niệm, có đồng tu nhìn thấy bà. Bà đã dẫn theo mấy vị tỳ kheo ni ngồi ở hàng đầu tiên. Ngộ đạo làm tam thời hệ niệm ở trên bục, thường xuyên có người nhìn thấy. Niệm niệm vẫn là hộ trì cái đạo tràng này như xưa, không hề xa rời. Đồng tu, đồ thư quán đều đến ở đây rồi. Đương nhiên bà có trách nhiệm, bà có nghĩa vụ. Bà phát tâm hộ trì đến cùng. Mọi người chúng ta ở nơi đây đối với bà đều cảm kích. Kể cả cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý đến đại lục, bất kể đạo tràng lớn nào, đều lập một bài vị giảng sanh cho trưởng quán Hàn. Người khác không làm được. Sao gọi là người chân tu hành? Chân tu hành khó. Người giả tu hành nhiều. Người mang bản hiệu của Phật đi tạo nghiệp nhiều. Những người này quả báo không thể tưởng tượng. Cho nên đọc kỹ cảm ứng thiên, đọc kỹ phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, bạn sẽ hiểu rõ thôi. Tối hôm qua có đồng tu nghe thấy trên đài truyền hình nói là nước Mỹ có một nhà khoa học vật lý đưa ra cảnh cáo, khoảng tháng 8 trên thế giới này có tai nạn lớn. Tôi chỉ mới nghe được một nửa, chưa nghe hết. Cái sự việc này tôi hiểu rõ, tôi sáng tỏ. Tôi đã biết từ sớm rồi. Cho nên tôi bàn với cư sĩ Lý Mộc Nguyên về chuyện này, để niệm Phật đường ở nơi đây. Từ nay về sau 24 giờ niệm Phật không gián đoạn. Hiện nay thầy Ngộ Toàn đang dẫn đầu niệm Phật. Thầy Ngộ Toàn nói với đại chúng, chúng ta niệm Phật 24 giờ để vượt qua cái tai nạn này, chúng ta hồi phục lại bình thường. Sau khi tôi nghe xong nói, Ngộ Toàn, lời thầy nói sai rồi. Sao gọi là bình thường? Vĩnh viễn 24 giờ không gián đoạn là bình thường. Niệm Phật đường của chúng ta từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không gián đoạn niệm Phật 24 giờ. Hiện nay niệm Phật ban đêm có hơn 100 người, buổi sáng có hơn 200 người, buổi chiều có hơn 400 người. Ngày nghỉ thông thường có 700-800 người, vô cùng thù thắng. Đạo tràng đứng đầu thế giới. Lời nói này không phải tôi nói, phàm là người đến Singapore tham quan đều tán thán như vậy. Kể cả một số lão pháp sư của đại lục Trung Quốc. Giảng đường của chúng ta mỗi ngày giảng kinh 2 giờ, vĩnh viễn không gián đoạn. 30 tháng chạp, mùng 1, tháng giêng đều không gián đoạn. Niệm Phật không gián đoạn, giảng kinh không gián đoạn. Đây gọi là đạo tràng. Có giải, có hành. Giải hành cùng tiến. Chúng ta đến đây yên tâm rồi. Đây là nguyện vọng của tôi năm xưa. Nguyện vọng này là vọng tưởng. Trước đây ở chung với trưởng quán hàng. Trưởng quán hàng muốn tôi nghe theo bà không nghe theo tôi. Cho nên nguyện vọng của tôi chưa thực hiện. Đến nơi đây vô cùng hiếm có. Cư sĩ Lý nói sao làm vậy? Nên những vọng tưởng này của tôi thấy đều thực hiện rồi. Thôn Di Đà có lẽ tháng 8 có thể thi công, dự kiến 1.5 năm là hoàn thành. Tương lai trong đây trú chúng có thể ở được 1.200 người. Người ở trong thôn Di Đà chúng ta không thu một xu nào cả. Tứ xứ cúng dường, người ở trong thôn Di Đà chỉ có 2 việc: mỗi ngày nghe kinh niệm Phật. Chúng ta xây một niệm Phật đường lớn có thể chứa được 1.500 người. Làm thật, toàn tâm toàn lực tập trung vào chỗ này, niệm Phật nhất định tiêu nghiệp chướng, niệm Phật nhất định liễu sanh tử, niệm Phật nhất định giảng sanh bất thối thành Phật. Chúng ta có tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên định, cho nên trong tâm chúng ta không có tai nạn, không có sợ hãi, không có điên đảo vọng tưởng. Úc Châu chúng ta có đạo tràng nhỏ, tôi đã thông báo với Ngộ Hạnh và các đồng tu bên đó. Hy vọng vào tháng 7 làm Phật thất, làm 7 thất, tốt nhất là làm 10 thất. 7 thất là 49 ngày, 10 thất là 70 ngày. Niệm Phật ngày đêm không dứt, 24 giờ không gián đoạn. Tôi sẽ đến bên đó quan sát. Đài Bắc bên đó, tôi cũng hy vọng Pháp Sư Ngộ Đạo đến bên đó chí ít cũng làm Phật thất 49 ngày. Chúng tôi còn tìm khu đất khác nữa. Nghe nói cư sĩ Tạ Kiết Điền, Đài Bắc có căn nhà diện tích 600 m². Ông gọi điện nói với tôi, ông muốn dân cúng dường làm niệm Phật đường. Vậy thì quá tốt rồi. Có 300 m² làm niệm Phật đường, 300 m² làm liêu phòng. Hy vọng Đài Bắc ở nơi đó cũng trường kỳ niệm Phật, ngày đêm không gián đoạn. Singapore có thể làm được, tại sao các bạn không làm được? Singapore, người bên đây buông bỏ vạn duyên được, tại sao các bạn không buông được? 8 người từ đạo tràng Đa Lát trở về Singapore. 8 đồng tu từ Đa Lát đến Singapore. Tôi biết bên đó không có người. Bên đó cũng thường hay điện thoại hỏi tôi. Hy vọng họ trở về. Tôi cũng khuyên họ trở về. Họ không trở về, không chịu trở về, thế thì tôi cũng vô phương thôi. Hy vọng mọi người giác ngộ. đề cao cảnh giác, nghiêm túc nỗ lực, buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật, tự độ độ tha, thành tựu vô lượng công đức. Sáng hôm nay vốn dĩ là có 1:30 giảng Kinh Hoa Nghiêm, đúng lúc Ngộ Chánh từ Đài Bắc trở về. Em của thầy gần đây niệm Phật giảng sanh, tướng lành vô cùng hy hữu. Tôi bảo thầy làm một bài báo cáo cho tôi, nói rõ cặn kẽ. Tôi ngừng giảng kinh là do ghi hình ở trong giảng đường, đem buổi ghi hình này lưu hành ra toàn thế giới. Em của thầy chỉ niệm Phật 6 tháng là giảng sanh. Bạn thử nghĩ xem người ta niệm như thế nào, tu như thế nào, thành công như thế nào. Đây là tấm gương tốt về tu học của người hiện đại, là một chương thù thắng nhất trong hình ảnh giảng sanh hiện đại. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.